Ước mơ xa xưa. Bánh xe lăn vẫn lăn đều trên con đường quen thuộc, và miệng long vẫn cứ reo: "Ai vé số nào?" Vẫn là những câu nói quen thuộc mà Long đã rao suốt 2 năm nay, kể từ ngày mẹ Long lìa xa khỏi cuộc đời này. Nhà Long nghèo, ba đạp xích lô, nhà lại có 5 chị em, thế nhưng chỉ duy nhất một mình Long là lớn. Bởi người chị cả năm nay đã 21 tuổi mà suốt ngày sống trong một cái củi, một con người lúc mê lúc tỉnh chẳng biết gì hơn. Kế tiếp Long còn thêm 3 đứa em nữa. Cu Lâm năm nay vừa lên 10, con bé Liên đã tròn 5 tuổi, và Út nhỏ thì mới 2 tuổi. Tội nghiệp nó, bởi từ khi nó cất tiếng khóc chào đời thì đó cũng là lúc mẹ nó đã trút hơi thở cuối cùng. Hàng ngày Long vẫn đi bán vé số trên chiếc xe lăn đã bị rỉ sét. Không biết bao nhiêu lần Long nằm khóc một mình trong bóng đêm hiu quạnh. Những lúc như thế, Long thường ước sao sẽ có một bà tiên xuất hiện và ban cho Long điều ước. Có lẽ Long chỉ dám xin duy nhất một điều ước mà thôi. Long ước sao mẹ sẽ được hồi sinh trở lại. Chắc rằng khi ấy ba sẽ không uống rượu nhiều như giờ nữa, và lúc đó gia đình của Long sẽ bớt đi một phần khó khăn túng thiếu hơn là như bây giờ. Vậy còn ước mơ được đi học của Long đâu mất rồi? Lẽ nào vì cuộc sống quá nghèo khổ cho nên Long đã quên mất điều ước đó? Không đâu, bởi Long còn phải nghĩ cho các em của mình. Thật đáng thương cho chúng nó, những đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, vậy mà cũng không thể nào lo đủ tiền cho chúng nó được tới trường học, huống hồ nó đến mình. Đó là những câu nói mà Long thường dùng để tự an ủi mình mỗi khi ước mơ xa xưa ấy sống dậy. Tất cả 5 chị em nhà Long không ai được tới trường học hết. Thật tội nghiệp cho cu Lâm, năm nay đã lên 10 mà vẫn không biết một chữ nào trong đầu. Cứ vào mỗi buổi sáng thức dậy hay những khi chiều tà, cu Lâm đều đứng bên khung cửa nhìn những đứa trẻ trong xóm đang hăng hái xách cặp tới trường với một ánh mắt thèm thuồng xen lẫn chút ghen tị. Khi ấy trong Lâm buồn lắm, và Long không những nhìn thấy nỗi buồn, sự khao khát trong đôi mắt thơ ngây của em mình, mà hơn thế nữa là một nỗi thèm khát của một đứa trẻ nghèo khổ mong ước được tới trường như những đứa trẻ bình thường khác. Dù rất thương em, nhưng Long vẫn phải chịu, bởi cuộc sống của gia đình quá đỗi khó khăn thì lấy đâu ra tiền cơ chứ. Hàng ngày vất vả lắm thì Long cũng chỉ đủ lo cho chúng 2 bữa cơm là đã quá sức lắm rồi. Vừa lăn xe về tới đầu ngõ thì chợt nghe thấy tiếng la, tiếng khóc của Út nhỏ cộng với tiếng chửi mắng ôm xòm của ba Long. Mẹ kiếp, sao số tao lại khổ thế không biết, để những 5 đứa con mà chẳng có đứa nào nên hồn hết. Nếu biết thế này thì thà tao để 5 cục cứt cho chó nó ăn còn hơn. Vừa chửi, ông vừa chỉ thay vào mặt cô Lâm mà nói tiếp: Nào, thằng kia, mày có chịu đi mua không hả? Chưa nói hết câu, ông đã cho cô Lâm một đá vào mông. Lâm lăn xe vào nhà vội lên tiếng: Kìa bố, đừng đánh em nữa. À, thằng khốn, mày về rồi hả? Ông như thể gào to hơn khi vừa trông thấy Lâm. Im lặng một hồi không thèm đáp lại, và thêm một lần nữa ông lại gào to hơn trước: Thằng kia, mày có chịu đi mua cho tao không hả? Cu Lâm nước mắt rưng rưng sợ hãi. Nhưng nhà mình làm gì có tiền để cho ba suốt ngày uống rượu như thế chứ. À, mày dám cãi lời tao hả? Bốp. Chưa chọn câu, ông lại cho cô Lâm thêm một tát nữa vào mặt. Và chính nhờ cái tát ấy đã kéo Long về với thực tại đang diễn ra trước mắt. Ba ơi, tại sao suốt ngày ba cứ hành hạ chúng con hoài vậy? Thử hỏi ba làm vậy thì liệu mẹ có sống lại như ngày xưa được không? Long nói trong sự nghẹn ngào. Ba có biết chỉ vì rượu mà mẹ đã chết không? Tất cả là vì ai? Vì ai ba có biết không? Long gào to vào mặt ông. Chưa bao giờ Long tỏ một thái độ giận dữ hơn như lúc này. Dường như bao nhiêu kìm nén bấy lâu đã được Long đưa ra hết. Như càng điên tiết hơn, ông lại chửi to hơn trước đó nữa. À, đồ láo tét, mày dám chửi tao là đồ nát rượu hả? Ông vừa chửi bới, vừa ném chai rượu xuống nền nhà. Những mảnh vỡ thủy tinh bay tung tóe khiến cho bé Liên và Út nhỏ càng sợ hãi.
Tụi bay có chịu nín đi không?
Long đảo mắt nhìn sang hai đứa em mà quát lớn. Chưa một lần Long nở mắng các em, dẫu cho chúng có làm điều gì sai đi nữa.
Khi ấy, bốn con mắt của cô Lâm lẫn bé Liên như bốn dấu hỏi lớn đập vào mắt Long. Sau một hồi chửi bới chán chê, ông lẳng lặng bỏ đi, không nói một lời nào.
Long ngồi nhìn theo cái bóng thất thểu của ông đang trải dài trên mặt đất, chợt trong lòng như bị ai đâm vậy. Ngôi nhà tôn dột nát, để chìm vào yên lặng như nó vốn có. Không chịu nổi sự yên lặng này, nên Long muốn nói một điều gì đó, hòng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này. Lâm đâu? Ra dọn hết những mảnh thủy tinh kia đi. Út nhỏ lon ton chạy đến gần Long, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt vừa nũng nịu nói. Anh Long, em đói. Long bỗng hốt hoảng. Thôi chết. Lâm, mau lên còn nấu cơm cho hai đứa ăn này. Một bữa cơm thật đạm bạc của mấy chị em. Chỉ có một ít dưa cải muối, cộng thêm một ít cá mụn kho của nhà cô Thơm ăn không hết, vừa đem cho lúc chiều. Người nhìn tụi nhỏ ăn một cách ngấu nghiến, mà trong tim Long đau như thể có dao cắt vậy. Bỗng nhiên, Lâm nhìn thấy bát cơm của chị cả vẫn còn nguyên, và những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên hai gò má hốc hác của chị. Lâm bất chợt hiểu ra một điều. Không phải bất cứ lúc nào con người cũng có đủ sự tỉnh táo để có thể nhận thấy những việc làm sai trái của mình. Và ngược lại, đâu phải lúc nào họ cũng sống trong u mê để không thể nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt mình. Những vòng quay khắc nghiệt của cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vốn có của nó. Và hằng ngày, Long vẫn phải tiếp tục đi bán vé số với chiếc xe lăn quen thuộc. Tuy đi bán vé số chẳng được là bao, nhưng cái vòng quay khắc nghiệt của cuộc sống không cho phép Long được nghỉ một ngày nào hết. Thế rồi, vào một buổi chiều đông lạnh, giá rét, đang trong lúc luống cuống đi tìm nơi trú mưa, bỗng đâu một chiếc xe tải bị mất phanh và lao thẳng về phía Long, ngã xuống một cây non yếu ớt trước cơn mưa gió lớn, nằm bất tỉnh giữa đường. Nhưng trong tiềm thức, Long vẫn cảm nhận được cái chết đang dần đến. Lúc đầu là từ chân, rồi nó từ từ bò đến thân, kế tiếp là tới đầu. Một cảm giác đau đớn rất khủng khiếp. Hình như bây giờ Long đã cảm thấy bất lực trước số phận của mình. Chỉ còn biết nằm đó và chờ đợi thần chết tới mang linh hồn của mình sang thế giới bên kia mà thôi. Đôi mắt Long đã nặng trĩu và không thể nào mở ra được. Cái chết không phải là hết, mà nó sẽ là sự hồi sinh cho một kiếp người mới. Hy vọng rằng sang kiếp sau, Long sẽ được đầu thai thành một con người bình thường, được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc. Và khi ấy, Long sẽ thực hiện được cái ước mơ xa xưa mà ở kiếp này Long đã không thể thực hiện được. Nhất định sẽ như thế.